lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 14. Về Cao Hùng, tôi nhanh chóng tìm được phòng trọ và cũng tìm được việc làm. Tôi chọn công việc trực ở cửa hàng cà phê internet vào ban đêm. Tôi muốn mượn công việc để làm tôi chìm trong cơn say. Rồi nhờ bạn bè giới thiệu, tôi làm quen với game online. Công việc mỗi ngày của tôi là đêm đêm đi trực, đến sáng bạch về ngủ, ngủ dậy ăn cơm, xem tivi, rồi lại đi làm. Ngày nghỉ, tôi trốn trong rạp chiếu bóng. Những ngày như thế, nối tiếp liên tục cho đến khi học kỳ 2 bắt đầu. Tôi gặp lại cô ấy trên văn phòng khoa. Hai, lâu quá không gặp, cô ấy vui vẻ nói với tôi. Ôi, cảm giác này khác hẳn khi gặp ở Đài Bắc. Cô ấy lại trở thành chị khóa trên của tôi, quen thuộc. Nhưng gương mặt cô ấy đã khác rồi. Cô ấy đã cắt mái tóc dài đi, trở thành một mái tóc ngắn xinh đẹp. Tối nay chúng ta đi ăn cơm đi, cô ấy chủ động rủ tôi. Cũng được. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng, bởi từ ngày tôi từ Đài Bắc trở về đây, cô ấy trong tim tôi chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Tuy tôi nói thế, nhưng thực ra cũng có đôi khi nhớ đến cô. Nghe nói anh đã dọn ra ngoài ở rồi à? Thế tối nay em có thể qua thăm nhà mới của anh không? Cô ấy nắm lấy tay tôi. Tôi vừa định trả lời. Chúng mày vẫn còn thắm thiết thế này cơ à? Thôi, đừng âu yếm nhau ở đây nhé. Nhóm trưởng nhóm hoạt động ngoại khóa đi tới. Hai chúng tôi cùng nhìn trưởng nhóm cười ngượng ngùng. Đi ra khỏi văn phòng khoa, chúng tôi đứng trước cửa phòng họp. Tôi đưa tay định nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy dường như biết, đi lên trước một bước. Thế tối nay anh muốn ăn gì? Cô ấy tìm chuyện để nói. Tôi im lặng. Cô ấy cúi đầu. Em đã kể chuyện của chúng mình cho David nghe. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy. Cô vẫn cúi đầu. David không trách em, bắt cá hai tay, chân dẫm hai thuyền, vì dù sao thì anh ấy cũng không thể ở bên em suốt. Anh ấy nói hai chúng em có thể lại bắt đầu từ đầu, coi như chưa hề có gì xảy ra. Cô ấy nói đầu óc tôi trống rỗng. Nói xong cô ấy đi thẳng vào văn phòng. Tôi nghĩ, tôi cứ tưởng tôi lại vừa gặp lại chị ấy một cách quen thuộc và chị ấy đã quay về bên tôi. Thì ra kết cục còn đau đớn hơn. Cô ấy hẹn tôi buổi tối ở cổng trường. Cô ấy mặc cái áo bó sắt người màu be, váy bò ngắn, áo khoác Levi's màu hồng ở ngoài. Đây chính là bộ quần áo mà ngày đầu tiên quen nhau cô ấy đã mặc. Cô ấy lên xe, chúng tôi đi ăn. Toàn là cô ấy chủ động hỏi, tôi mới trả lời. Tôi không hề hỏi cô ấy gì cả. Tôi sợ những gì tôi hỏi sẽ làm cả hai ngại ngùng. Nhưng thật sự không còn nghi ngờ gì, tối nay cô ấy trở thành cô ấy thân quen của tôi ngày xưa. Đi ra khỏi quán, em muốn đi đến một nơi. Cô ấy đột ngột nắm tay tôi. Tôi lặng cả người đi. Lên xe, em ôm chặt tôi. Tôi không hề hỏi em là đi đâu. Trực giác của tôi chỉ đường cho tôi đến Kỳ Kim. Lại vẫn hành trình đó, đi đến Đại học Trung Sơn, đắp thuyền sang đảo Kỳ Kim. Gió tháng 2 ở Kỳ Kim thổi rất mạnh, rất lạnh. Tôi cảm thấy cô ấy hơi run rẩy. Tôi cởi áo khoác ra, đưa cho cô ấy mặc, lại như lần nào, bỏ giày trên bờ cát. Tôi do dự đưa tay về phía em. Cô ấy nhìn tôi cười, đưa tay cho tôi. Chúng tôi dắt nhau đi trên bờ cát mênh mang, hai người ôm chặt nhau, đứng trước biển. Tôi không thể hiểu được, thế rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Em rất nhớ anh, cô ấy cúi đầu thổ lộ. Thế vì sao khi ở Đài Bắc em đã... Tôi nói, xin lỗi, đó không phải là em cố ý. Khi đó em còn đang lựa chọn. Cô ấy nhìn tôi nói,